là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Phần cuối là chuyên mục công đoàn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Sau khi Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 30 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ của kế hoạch, triển khai các hoạt động cụ thể góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên. Nhiều cuộc thi, lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng nhận diện và tham vấn nạn nhân cho đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn được Hội Phụ nữ các cấp tổ chức. Hội cũng đã thành lập các nhóm phòng chống bạo lực gia đình, thu hút nhiều thành viên tham gia, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ nghèo và phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, triển khai hỗ trợ mô hình dinh dưỡng cho 260 trẻ em mầm non, hỗ trợ 64 bò giống sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn tại xã Ngòi A, huyện Văn Yên, thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã nói chung và ba xã được giao chủ trì là Mỹ Giao, huyện Yên Bình, Tân Hợp, huyện Văn Yên và Minh An, huyện Văn Chấn. Đến nay toàn tỉnh đã thành lập mới 28 mô hình 503 sạch, 28 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, duy trì 352 tổ tự quản và 186 tổ phản ứng nhanh với trên 5.600 thành viên trong các cấp hội để nắm bắt tình hình dư luận xã hội, trao đổi, xác minh, phản ánh và xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Hiện toàn tỉnh đang có trên 300 câu lạc bộ do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành lập, trong đó có gần 200 câu lạc bộ liên quan đến gia đình, góp phần quan trọng nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên và nhân dân.
Năm học 2021-2022, huyện Yên Bình có trên 26.000 học sinh thực hiện quyết định số 861 phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2 và khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và quyết định số 433 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Toàn huyện có trên 5.000 học sinh không được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Do vậy, phòng giáo dục huyện đã tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội hóa, vận động các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ trên 300 triệu đồng gồm tiền mặt và đồ dùng học tập, cặp quần áo, sách vở, xe đạp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia mua bảo hiểm y tế, có thêm điều kiện để đến trường. Nhờ đó, trên 5.000 học sinh bị ảnh hưởng bởi quyết định 861 vẫn đến trường đầy đủ.
Đến nay, huyện Văn Yên đã tiêm mũi 1 cho trên 39.150 người, hoàn thành tiêm mũi 2 cho 4.666 người. Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Văn Yên đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo trung tâm y tế huyện bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện tiêm chủng theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Huyện đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 tại các xã thị trấn, huy động các lực lượng của đoàn thanh niên, hội phụ nữ và lực lượng dân quân, công an tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng. Để phòng chống dịch, các xã thị trấn đã lập danh sách và chia theo các khung giờ khác nhau nhằm tránh tập trung đông người. Thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các ban ngành liên quan và các xã thị trấn tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.
Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho gần 16.000 người, tăng 1,12% so với năm 2020. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã chuyển dịch 6.212 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tăng 21,8% so với kịch bản tăng trưởng. Lĩnh vực chuyển dịch chủ yếu gồm sản xuất công nghiệp, xây dựng, du lịch và kinh doanh, phấn đấu đào tạo nghề cho trên 18.000 lao động nông thôn.
Trong 9 tháng năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, bị thương 9 người và là địa phương duy nhất của tỉnh có tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do nhận thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, thường xuyên không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, lạng lách, đánh võng, thiếu chú ý quan sát. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng gặp nhiều khó khăn do tình trạng tái lấn chiếm hành lang lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn còn diễn ra phổ biến trên các tuyến đường. Nhiều điểm bị khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Lực lượng chức năng thực thi còn mỏng, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế trên địa bàn. Để kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra, từ nay đến hết năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông thị xã cũng sẽ triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp mắc các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây chỉ có cán bộ công chức viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu. Thì nay nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện có phương thức đóng góp rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp và nguyện vọng thụ hưởng sau này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi được mức đóng từ thấp lên mức cao. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi và lợi ích cụ thể như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương Khô của Tuổi Già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu! Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu!
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên rồi... lên ngồi cùng chúng tôi cô nhá.
Dạ vâng, có ngay đây ạ. Dạ,
ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém, anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong, lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian, ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội, lát nữa bia bọt xong tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm. Mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong. Nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cấp chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cấp nào.
Tuyệt vời.
Vâng ạ. Mà này, cô Thu này.
Dạ.
Cô còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ui giời ơi, ai chưa bắt Tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác Tỉnh về quê lâu ngày, quen đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thật với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông... ông đại gia đi tiểu gia gì đâu, hai đứa con tôi đều làm trong công ty doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ tôi được nhận lương hưu đều đều ông ạ.
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền, mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền, nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại,
là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông ôm cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào. Muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin. Cực lắm ông ạ.
Thần ông.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu, đủ ăn, đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già, tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con chào cháu.
Con giới thiệu với ông. Với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại Bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về Bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở? Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng. Đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. Thế hả? Vâng. Và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình và đặc biệt là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già ai lo? khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác tính thế này. Và nhiều người già bị con cháu hất hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy.
Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả?
Được. Cô Thu à, đơn giản hơn, cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này khi già không phải lo không có tiền tiêu, mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nha.
Hay.
Cái này
quá
là
hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ, thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, thế không? Cháu nói cụ thể hơn chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cháu ạ.
Dạ. Vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy là 154.000 đến mức cao nhất ấy là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy thì có thể đóng vài ba triệu, người khó hơn ấy thì có thể đóng ở mức vài 300, 700 hoặc 1 triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần, đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ, mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi hai đứa con ăn học nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ý, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ý, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ, mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ, hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình.
Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, góp phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là TikTok phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi, bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Yên Bái hiện là vùng xanh trên bản đồ COVID-19, song thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn vẫn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả nhằm duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm ổn định cho công nhân lao động, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ đoàn viên công nhân viên chức lao động về công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều hình thức như tuyên truyền bằng văn bản, tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua website, mạng Zalo, Facebook nhằm giúp đoàn viên, công nhân viên chức lao động nhận thức đúng đắn đầy đủ về diễn biến tình hình, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, tin tưởng đồng lòng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó, mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động nâng cao ý thức trách nhiệm của mình để chủ động tích cực phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời nỗ lực vượt khó cùng đơn vị, doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo mục tiêu kép. Trong đó, các cấp công đoàn chú trọng tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền miệng nhằm giúp đoàn viên, người lao động được hiểu rõ hơn về các phương pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như đeo khẩu trang đúng cách, thực hiện thông điệp 5K, vệ sinh, khử khuẩn môi trường tại nơi làm việc, người sử dụng lao động và người lao động cần làm gì để phòng chống dịch bệnh COVID-19, phương án tổ chức sản xuất khi có dịch, các đường lây bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra. Anh Trần Đức Tuấn, đoàn viên công đoàn cơ sở, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, nói.
Qua cái buổi tuyên truyền hôm nay thì tôi thấy là rất là thiết thực và bổ ích đối với chúng tôi. Qua đó chúng tôi có thể là nắm được các cái biện pháp phòng chống về dịch bệnh cho bản thân mình và cũng nắm được tình hình diễn biến dịch bệnh của các cái địa phương cũng như là trong tỉnh Yên Bái. Qua đó chúng tôi nâng cao nhận thức hơn nữa về cái ý thức, trách nhiệm của bản thân mình về cái công tác phòng chống dịch đối với cơ quan, đối với xã hội.
Song song với công tác tuyên truyền, Liên đoàn Lao động tỉnh còn chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai các biện pháp phòng chống dịch một cách phù hợp và hiệu quả. Được thành lập từ năm 2015, Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái với 145 đoàn viên công nhân lao động chuyên lĩnh vực khai thác sản xuất và chế biến bột đá canxi carbonat chất lượng cao. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh khiến việc vận chuyển, xuất khẩu thành phẩm gặp khó khăn, nhưng công đoàn cơ sở công ty luôn chủ động tham mưu cho ban lãnh đạo công ty đặt vấn đề an toàn cho cán bộ, đoàn viên, người lao động lên hàng đầu. Khẩn trương thành lập ban phòng chống COVID-19 và tổ phản ứng nhanh, tuyên truyền tập huấn phòng chống COVID-19 cho cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, kiểm tra thân nhiệt công nhân lao động trước khi vào làm việc, hỗ trợ đoàn viên, người lao động thuộc công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh đó, công ty cũng đã góp 200 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mặc dù phải ứng phó và chịu ảnh hưởng của diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công ty đã và đang duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 8 tháng qua, doanh thu của công ty đạt 70% kế hoạch đề ra trong năm 2021 và duy trì việc làm ổn định cho công nhân lao động với mức lương 7 triệu đồng một người một tháng. Đồng chí Phan Trần Hướng, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái nói.
Công đoàn cơ sở đã tham mưu với ban lãnh đạo mua khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khoảng cách người lao động trong khi làm việc. Trước khi tất cả vào nhà máy là phải có bắn sân nhiệt, tất cả là ra vào đều phải kiểm tra, ghi khai báo thông tin đầy đủ qua cổng bảo vệ mới được vào.
Đối với công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, các đơn vị trường học cũng được Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp phù hợp và thiết thực để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong toàn ngành giáo dục và đáp ứng yêu cầu tổ chức khai giảng năm học mới, thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với phương châm nhập học phải an toàn, an toàn mới nhập học, cũng như thực hiện được mục tiêu kép vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022, vừa chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh. Hiện tất cả công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành giáo dục đã nghiêm túc tích cực triển khai công tác phòng chống dịch, đảm bảo các điều kiện an toàn cho thầy và trò. Đồng chí Lê Thị Tám, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục nói.
Khi mà nhận được các văn bản của công đoàn cấp trên ấy, thì công đoàn ngành giáo dục chúng tôi đã là nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID với tinh thần cao nhất, chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp yêu cầu cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức và các em học sinh thực hiện nghiêm túc cái việc khai báo y tế.
Bên cạnh công tác tuyên truyền và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để kịp thời động viên, hỗ trợ đoàn viên công đoàn là cán bộ y tế tham gia chống dịch, các đơn vị chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát trở lại lần thứ tư, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quan tâm hỗ trợ 223 đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư với số tiền 129 triệu đồng. Ủng hộ hai đoàn cán bộ y tế tham gia tình nguyện chống dịch tại các tỉnh phía Nam với tổng số tiền 164 triệu đồng. Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang 50 triệu đồng. Hỗ trợ chương trình triệu liều vaccine 20 triệu đồng. Tặng quà Tết Trung Thu cho trẻ em con đoàn viên thuộc công đoàn ngành y tế tình nguyện chống dịch tại các tỉnh phía Nam với tổng số tiền 43 triệu 500 nghìn đồng. Ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nói.
Để tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác phòng chống và tuyên truyền, vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Yên Bái. Tiếp tục chỉ đạo công đoàn ngành y tế phối hợp chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt quy định về an toàn vệ sinh lao động cho đoàn viên công nhân viên chức lao động trong các cơ sở y tế, các cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 và có các giải pháp cần thiết thực để hỗ trợ lực lượng cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống dịch.
Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng các cấp công đoàn luôn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, chủ doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho đoàn viên, người lao động, đồng lòng cùng các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Yên Bái giữ vững vùng xanh trước đại dịch COVID-19, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí, xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.